Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 128 với đề tài Lời Chúa không hề qua đi. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 21 từ câu 29 đến câu 33. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 21 từ câu 29 đến câu 33. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đoạn, Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng: Hãy xem cây vả và các cây khác, khi nó mới nước lọc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu dùng ví dụ cây vả và các cây khác nước lọc để ví sánh về điều gì? Ngài cho môn đồ biết khi nào thì nước Đức Chúa Trời gần đến. Chúng ta cần làm gì khi học biết những điều này? Câu hỏi thứ hai: Chúng ta hiểu lời phán của Chúa trong câu 32. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến như thế nào? Học biết những điều này giúp ích gì cho đức tin của chúng ta? Câu hỏi thứ ba: Đức Chúa Giêsu đã đóng ấn lời Ngài phán dạy bằng lời khẳng định nào? Chúng ta cần có thái độ sống thế nào khi biết chắc trời đất sẽ qua đi? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu dùng ví dụ cây vả và các cây khác nước lọc để ví sánh về điều gì? Ngài cho môn đồ biết khi nào thì nước Đức Chúa Trời gần đến. Chúng ta cần làm gì khi học biết những điều này? Chúng ta nhớ khi các môn đồ tấm tắc khen đền thờ Jerusalem được trang hoàng bằng những tảng đá rất đẹp cùng các vật trang trí vô cùng lộng lẫy, thì Chúa Giêsu đã phán với họ rằng trong những ngày sẽ đến, các con sẽ thấy tất cả các công trình kiến trúc ở đây sẽ sụp đổ tan tành, chẳng còn hai tảng đá chồng lên nhau. Các môn đồ quá ngạc nhiên nên họ hỏi Ngài về sự hủy phá thành Jerusalem sẽ diễn ra khi nào. Lại Thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến và có điểm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? Theo Phúc Âm Luca chương 21 câu 7. Đức Chúa Giêsu không trả lời cho các môn đồ biết rõ ràng về ngày và giờ, nhưng Ngài nói trước cho họ biết những dấu hiệu mà khi họ nhìn thấy xảy ra thì biết rằng sự kiện thành Jerusalem bị tàn phá đã đến gần. Đặc biệt là khi thấy quân lính vây thành thì sự hủy diệt thành sắp xảy ra. Lúc ấy dù đang ở đâu hoặc làm gì thì Chúa khuyên họ cũng phải mau mau chạy trốn lên núi. Tiếp theo đó, Đức Chúa Giêsu nói rõ về Ngài tận thế và Ngài con người trở lại chúng ta đang học với nhau trong câu 25 đến câu 28. Từ câu 29 đến câu 31, Đức Chúa Giêsu phán cùng họ một lời ví dụ rằng: Hãy xem cây vả và các cây khác. Khi nó mới nứt lọc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. Tại Palestine, theo quy luật tự nhiên, khi mùa hạ sắp đến thì cây vả là cây đầu tiên ra lá. Và tại các nước chung quanh cũng vậy, những cây khác bắt đầu ra lá cũng là dấu hiệu báo mùa hè gần đến. Trong Kinh Thánh, cây vả thường được dùng để chỉ về dân Do Thái, do đó có thể hiểu các cây khác trong lời Chúa phán là chỉ về các nước khác. Hình ảnh cây vả và các cây khác nước lọc chỉ về các hiện tượng xảy ra như giặc giả, loạn lạc, động đất, đói kém, dịch lệ, chiến tranh, vân vân. Cùng với việc thành Jerusalem bị sụp đổ là dấu hiệu cho thấy nước Đức Chúa Trời gần đến. Ngày Chúa đến là chắc chắn, nhưng chính xác là ngày nào thì chỉ có Đức Chúa Cha biết. Tuy nhiên Ngài cũng đã dùng các dấu hiệu để cảnh báo trước, hầu cho con dân Chúa biết mà tỉnh thức và cầu nguyện để sẵn sàng đứng thẳng lên, ngước đầu lên, chờ đón ngày vui mừng và hy vọng sự giải cứu của Chúa đang đến. Đồng thời hết lòng rao ra tình yêu của Chúa để nhiều người ăn năn quay trở lại với Ngài, hầu cho không bị hư mất trong ngày cuối cùng. Câu hỏi thứ hai. Chúng ta hiểu lời phán của Chúa trong câu 32, quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến như thế nào? Học biết những điều này giúp ích gì cho đức tin của chúng ta? Sau khi phán về các dấu hiệu xuất hiện trước ngày tận thế và trước ngày thành Jerusalem bị hủy phá, Đức Chúa Giêsu phán, quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Trong câu 32, chúng ta phải hiểu lời phán này như thế nào? Nếu cụm từ dòng dõi này được hiểu theo nghĩa là một thế hệ, một đời người, thì tại đây thực sự có một sự mâu thuẫn lớn. Bởi vì những lời phán của Đức Chúa Giêsu về những biến cố xảy ra trong thiên nhiên, thế giới và con người đã có xảy ra, nhưng chưa trọn vẹn và con người vẫn chưa trở lại. Nhưng dòng dõi này, tức là những thế hệ trực tiếp nghe lời phán của Đức Chúa Giêsu đã qua đời từ rất lâu mà mọi sự kia vẫn chưa xảy đến như lời Chúa phán. Vậy thì, cụm từ dòng dõi này phải được hiểu là ám chỉ một chủng tộc, hay nói cách khác, đó là dân tộc chọn lựa của Đức Chúa Trời. Dân tộc Do Thái sẽ còn tồn tại cho đến khi mọi việc Đức Chúa Giêsu đã phán được ứng nghiệm. Ngoài ra, nếu hiểu rằng cụm từ mọi sự kia trong câu 32 không để chỉ những sự kiện xảy ra trong ngày cuối cùng, nhưng chỉ để nói về những sự kiện xảy ra xoay quanh biến cố thành Jerusalem bị tàn phá vào năm 70 sau Chúa, thì khi ấy những người trực tiếp lắng nghe Đức Chúa Giêsu truyền phán lúc bấy giờ vẫn còn sống và chứng kiến sự kiện lịch sử này. Tóm lại, lời phán của Đức Chúa Giêsu trong câu 32, 33 không có gì mâu thuẫn. Nhưng điều quan trọng chúng ta cần để tâm vào, đó là mọi biến cố Chúa báo trước đang thực sự diễn ra đúng y như lời Ngài đã truyền phán. Đức Chúa Giêsu Christ sẽ trở lại để đón rước những người tin Ngài. Đây là chân lý, là lẽ thật, khích lệ chúng ta tiếp tục nhịn nhục sống trong đời gian ác này để chờ đợi ngày phước hạnh, vinh quang, ngày mà lẽ thật Kinh Thánh được phô bày rõ ràng, không môi lưỡi nào có thể khước từ hoặc chống đối. Học biết điều này giúp cho đức tin chúng ta càng vững vàng trong ngày cuối cùng trước những biến cố đáng sợ đang xảy ra. Chúng ta cứ khắc ghi lời Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24, từ câu 12 đến câu 14, để cứ rao ra tin lành về nước Đức Chúa Trời khắp đất. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Câu hỏi thứ ba. Đức Chúa Giêsu đã đóng ấn lời Ngài phán dạy bằng lời khẳng định nào? Chúng ta cần có thái độ sống thế nào khi biết chắc trời đất sẽ qua đi? Lời Đức Chúa Giêsu phán trong câu 33, trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu, để tái khẳng định rằng mọi việc Đức Chúa Giêsu đã tiên tri về ngày cuối cùng và sự hủy phá thành Jerusalem là những điều chắc chắn phải xảy ra. Trời đất sẽ qua, có nghĩa là ngày tận thế sẽ đến, cả thế gian sẽ dành cho lửa. Có nhiều người nghi ngờ điều này, nhưng sứ đồ Phi-e-rơ đã trả lời cho những kẻ nghi ngờ lời Chúa phán về ngày Chúa tái lâm như sau: chúng nó có ý quên lẫn đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên giữa các nước. Thế gian bây giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3, từ câu 5 đến câu 7. Trời đất sẽ qua, nhưng lời Chúa phán dạy sẽ không bao giờ qua đi, vì lời Chúa là lời hằng sống, lời bền vững của Đức Chúa Trời. Trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1, câu 23, vị sứ đồ của Chúa đã viết: anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Và để nhấn mạnh thêm về đặc tính bất diệt của lời Chúa, sứ đồ Phi-e-rơ tiếp tục trích dẫn tiên tri Ê-sai, chương 40, câu 8. Mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Trong phúc âm Luca chương 21, Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho môn đồ biết nhiều điều sẽ xảy đến trong tương lai trước ngày thành Jerusalem bị phá hủy và trước ngày tận thế, là ngày con người trở lại. Và Ngài đã đóng ấn lời phán dạy của Ngài bằng câu khẳng định: trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Lời phán này với mục đích nhắc cho các môn đồ lưu ý lời Chúa phán và sau đó Chúa dạy họ cần phải làm gì trong khi những biến cố ấy chưa xảy ra. Năm 70 sau Chúa, thành Jerusalem bị quân đội La Mã bao vây và tấn công rồi san bằng thành bình địa. Quả thật, lời Chúa phán đã ứng nghiệm hoàn toàn không hề sai một nét. Cỏ cây tươi tốt nhưng cũng sẽ nhanh chóng héo tàn. Trời đất tưởng chừng như bền vững, tưởng rằng cứ mãi trơ trơ như đá, vững như đồng, nhưng tất cả tạo vật của Chúa chắc chắn có ngày cũng sẽ qua đi. Điều này nhắc nhở mỗi chúng ta đừng ai cứ mãi chăm về đời này, tích trữ của cải dưới đất, lơ là với lời Chúa. Chúa cho chúng ta biết điều gì là bền vững, bất diệt để chúng ta có thái độ chọn lựa đúng trong những ngày ngắn ngủi sống ở trần gian. Khi Chúa Giê-xu trở lại, tất cả mọi thứ thuộc về đất sẽ dành cho lửa mà qua đi. Chỉ những ai gắn bó với Chúa hằng sống là còn lại đời đời với Chúa mà thôi. Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Luca chương 21, từ câu 29 đến câu 33 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 129 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi, rao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp nước. Xin hãy dâng Chúa mau vào ngự giữa chúng ta, bởi người khách lạ xứ Ga-li-lê. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi, Giê-xu yêu thương dịu dàng nhân ái. Tôi xin mời Ngài.